Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 18. Ở đây có một vị đồng tu là Phạm Sanh Hoa. Anh hiện nay đang đợi ở trên mạng Internet. Anh hỏi là: bà ngoại anh tin Phật, niệm Phật nhiều năm, gần đây bị tai biến, trở thành người thực vật. Làm thế nào để người mất ý thức giảng sanh Tây Phương? Bản thân bà vô cùng nhàm chán ta bà, thích sanh tịnh độ. Để giúp bà giảng sanh Tây Phương, tôi vì bà niệm Phật và Kinh Địa Tạng. Không biết tụng Kinh Địa Tạng và Kinh Vô Lượng Thọ có gì khác biệt không? Anh ấy lúc nhỏ tụng Kinh Địa Tạng, hiện tại học Kinh Vô Lượng Thọ. Vấn đề này quả thật vô cùng nghiêm trọng. Vì giảng sanh, điều kiện đầu tiên là thần trí phải tỉnh táo. Người có thể giảng sanh hay không quyết định ở một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng rất tỉnh táo, rất sáng suốt, ưa thích giảng sanh thì nhất định được sanh. Một niệm cuối cùng mơ hồ rồi thì rất phiền phức, siêu độ cũng không dễ dàng. Siêu độ Phật sự, lúc họ đang tiếp nhận siêu độ, xem có hồi tâm chuyển ý cầu sanh Tây Phương hay không là do bản thân họ quyết định. Nếu như siêu độ Phật sự, bản thân họ vẫn thờ ơ, không quan tâm, không chút động lòng, thì họ vẫn không thể giảng sanh. Cho nên giảng sanh khẳng định có phần nắm chắc là một niệm cuối cùng phải thật tỉnh táo. Ở trong Phật Pháp, đây là thuộc về một loại nghiệp chướng. Tai biến trở thành người thực vật, chứng sa súc trí tuệ của người già đều là thuộc về nghiệp chướng. Con cháu hiếu thuận có thể chuyển cái nghiệp này giúp họ được hay không? Cần phải học Quan Mục Nữ, Bà La Môn Nữ ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phải phát cái tâm lớn như vậy, cái sức mạnh đó rất lớn, có thể chuyển nghiệp báo của họ. Nếu như không thể phát được cái tâm lớn như vậy thì chỉ có thể giảm bớt nỗi đau khổ của họ, chứ giảng sanh rất khó khăn. Trong Kinh Địa Tạng có ghi rõ ràng, bạn tụng Kinh Địa Tạng nhiều như vậy cần phải hiểu rõ, tức là bạn nhất định phải phát tâm làm Bồ Tát, phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn ở thế gian, thì bà ngoại bạn sẽ được độ. Nếu bạn không phát cái tâm lớn như vậy, không làm Bồ Tát, bạn không thể độ nổi. Bạn đã làm Bồ Tát thì người thân quyến thuộc của bạn đều được độ, nhất định là ở chính bạn. Người khác không thể giúp được, chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được. Xin xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 6. Chúng ta bắt đầu đọc ngược từ hàng thứ 3. Phục thứ Long Dương Nhược Ly Thâu Đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tính pháp. Bảo là giữ gìn mà không để bị mất. 10 loại bảo tính pháp này, phía trước loại thứ nhất đã giới thiệu qua với các vị rồi. Loại thứ nhất là tiền của đầy kho, không bị vua, giặc, nước, lửa và con phá hại, làm cho phá sản. Đây là điều thứ nhất. Loại quả báo thứ hai, nhị đa nhân ái niệm. Người không trộm cắp, không trộm cắp giống như không sát sanh phía trước vậy, thuộc về bố thí vô úy. Hay nói cách khác, khiến tất cả chúng sanh xa lìa sợ hãi, lo lắng. Người thế gian thường nói, của đừng phơi ra. tiền tài của bạn người khác biết, họ sẽ khởi ác niệm đến trộm cắp của bạn, hoặc giả đến cướp đoạt của bạn. Nếu như người này là người trì giới, bạn có tiền của nhiều, họ nhìn thấy rồi, họ biết rồi, họ cũng không động tâm, họ cũng không khởi ác niệm. Bạn có thể rất yên tâm, có thể rất an toàn. Cho nên đây là thuộc về bố thí vô úy. Bố thí vô úy nhất định được đa nhân ái niệm. Bạn ở trong thế gian này, bạn sẽ được rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người quan tâm bạn. Đây là quả báo rất thù thắng. Tam nhân bất khi phụ. Nghiệp nhân quả báo này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Ta không ức hiếp người thì sẽ không có người nào ức hiếp ta. Ta không ức hiếp người mà vẫn có người khác ức hiếp ta, đó là ác nghiệp đã tạo trong đời quá khứ. Dứt khoát không thể nói tôi hành thiện tại sao vẫn bị gặp phải điều không tốt như vậy. Đây là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của bạn tiêu hết rồi, sau khi nghiệp chướng tiêu rồi thì quả thiện của bạn nhất định sẽ hiện tiền. Cho nên nhất định phải có tín tâm. Mười loại khả bảo tín pháp này phải có tín tâm. Đối với thánh giáo, dứt khoát không có nghi ngờ. Một người tâm thiện. Phần trước tổng cương lĩnh mà Phật nói với chúng ta, tư tưởng thiện, hành vi thiện, nhất định được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần phù hộ. Cho dù gặp phải khổ nạn, khổ nạn không quan trọng, cũng không cần sợ hãi. Gặp phải tai nạn hiện tiền, tự mình tin tưởng sâu sắc là Phật Bồ Tát đang quan tâm. Đây chỉ là tiêu nghiệp chướng mà thôi, là nghiệp chướng đời nay và quá khứ đã tạo. Ngay tại đây đây đều trả hết rồi. Dứt khoát không được có mảy may ý nghĩ quán trời trách người. Nếu như có cái ý nghĩ này hiện tiền, không những nghiệp chướng không thể tiêu được, mà còn tăng thêm, còn tăng trưởng thêm. Cho nên chúng ta học Phật, đây là điều rất khó khăn. Ở trong Kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Cái cơ duyên như vậy, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Đây là lời chân thật, không phải giả dối. Thật không dễ gì gặp được. Sau khi gặp được, nhất định phải quý trọng, nhất định phải khắc phục tập khí phiền não của mình. Biết cơ hội này không phải dễ gì có thể gặp được. Cư sĩ Bành Thế Thanh nói, một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Hay nói cách khác, vô lượng kiếp mới gặp được một lần. Đâu có dễ dàng như vậy. Thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, tập khí phiền não thế nào đi nữa cũng phải đem nó khắc phục. Biết cái tập khí phiền não này nếu không khắc phục thì về sau lại phải chịu khổ vô lượng kiếp, chịu khổ trong sáu cõi luân hồi. Đây không phải là người thông minh, không phải là người giác ngộ. Đây chính là trong Kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không có thiện căn, không có biết giác ngộ. Gặp được rồi, khoảnh khắc ngẫu nhiên giống như tia lửa điện, thì chớp vậy, xẹt một cái lập tức liền tắt rồi. Lại thối chuyển rồi, lại lui sụt rồi. Loại tình trạng này, loại người này quả là nhiều vô cùng. Người niệm Phật ngay trước mắt chúng ta, trong một dạng người, đã có 9.900 người là thuộc vào loại này. Cho nên lão sư Lý thường nói, một vạn người niệm Phật thật sự giảng sanh chỉ vài ba người. Vài ba người đó là ai vậy? Thật sự hiểu rõ rồi, thật sự không muốn tạo sanh tử luân hồi nữa, khắc phục tập khí phiền não của chính mình, tham sân si mạng. Họ đời này thành công rồi, thành tựu rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nếu như chúng ta không thể khắc phục tập khí phiền não, vẫn đọa lạc ở trong tham sân si mạng, thì chúng ta tương lai nhất định vẫn là vô lượng kiếp sanh tử luân hồi. Cho nên phải hiểu rằng cái sự việc này thật đáng sợ. Biết được sự việc này đáng sợ thì đối với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần, giữ khoảng cách càng xa càng tốt, không nên đến gần nó. Bản thân bạn không có công phu, không có định lực, không có trí tuệ, bạn vừa đến gần thì phiền não của bạn liền khởi hiện hành. Cho nên đại đức xưa xây đạo tràng, tại sao xây dựng ở nơi núi sâu, nơi không có dấu chân người? Tức là để bạn không thuận tiện. Hiện đại giao thông thuận tiện, cho nên chỉ có tự mình thật sự phát tâm quan tâm mình. Người khác muốn giúp đỡ cũng không thể giúp được, chỉ có bản thân biết diễn ly. Phương pháp diễn ly là không cần thiết thì không đến gần, không cần thiết thì bớt chuyện trò. Niệm Phật nhiều, đọc tụng kinh điển nhiều, chỉ dùng cái phương pháp này, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hành chỉ dạy chúng ta bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ông hiển lộ. Đây là một bài kệ ở trong Tây Phương Sát Chỉ. Nếu chúng ta không thật lành như vậy, bạn có năng lực gì khi ở trong cảnh giới mà không bị ô nhiễm? Đó là công phu thật. Ở trong cảnh giới năm dục sáu trần mà thật sự thân tâm bất nhiễm, đây là người thành tựu công phu tịnh nghiệp. Ở trong 10 tông phái lớn, Tịnh độ và Mật tông đều là tu tâm thanh tịnh. Chúng ta cần phải hiểu được, Mật tông là thượng thượng thừa tâm thanh tịnh, Tịnh độ thì là thượng trung hạ đều có. Mật tông người bình thường không thể học được. Mật tông là không lìa danh vọng lợi dưỡng, không lìa ngũ dục lục trần, ở trong đó được tâm thanh tịnh, được chắc chắn không ô nhiễm, công phu thật. Cho nên người bình thường học mật, nếu như không có cái công phu thật này, ác đọa địa ngục. Mật tông chỉ có hai kết quả, một cái là thành Phật, một cái là đọa địa ngục, không có khoảng giữa. Tịnh độ tông thù thắng đối với chúng ta loại phàm phu này, người không có công phu mà nói, chỗ này thù thắng của đó là xa lìa ngũ dục lục trần, không tiếp xúc, vậy mới có thể giữ mình được. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Chúng ta có thể xa lìa chư Phật hoan hỷ, thiện thần ủng hộ, nhiều người yêu mến, người không ức hiếp, tứ thập phương tán mỹ, ai khen ngợi bằng vậy? Chư Phật Như Lai mười phương, pháp thân đại sĩ mười phương, khen ngợi bạn rất hiếm có. Bạn có thể khắc phục tập khí phiền não của mình. Đây là công phu thật. Ngủ bất ưu tổn hại. Quả thật mà nói, mặc dù người khác đến làm tổn hại bạn, cũng không lo buồn. Giống như người giảng sanh gần nhất của chúng ta, phó lâm trưởng của cư sĩ Lâm là Lý Tú Cầm. Tôi nghe nói bà mở một cửa tiệm nhỏ. Có một số học sinh nhỏ đến cửa tiệm bà lấy trộm đồ. Bà nhìn thấy rồi liền gọi nó lại, hỏi đủ chưa, có cần nữa không, cứ lấy thoải mái, không lo tổn hại. Cảm động bà con sớm giềng, bà giảng sanh, người trong sớm giềng cả một đoàn đều đưa tiễn bà. Không những không trộm cắp, giả lại hoan hỷ bố thí. Đây là tấm gương tốt cho việc tu hành thời mạt pháp của chúng ta. Chúng ta tổn hại không bao nhiêu, nhưng những người đó họ cần, họ lại không có tiền, cho nên nói là cần phải nên giúp đỡ họ. Không ngộ trách họ, dùng tâm tốt đối xử họ, cảm hóa họ. Đây là Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Lục thiền danh Lưu Bố. Đại chúng xã hội đều tán thán bạn là người tốt, bạn là người thiện. Người tốt, người thiện, ngay cả người ác cũng sẽ không đến xâm phạm họ. Ngay cả người ác cũng sẽ yêu thương họ. Đây là đức hạnh của bạn chiêu cảm. Thất xử chúng vô úy. Chúng là đoàn thể, bất kể là ở trong đoàn thể nào, bạn đều rất thông dong, đều rất tự tại. Những người nào sống với chúng thân tâm bất an vậy, tạo tác nghiệp bất thiện. Người tạo tác nghiệp bất thiện, thân tâm không yên ổn. Cái gọi là nội tâm có áy náy, có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với Tổ sư Đại Đức, có lỗi với những hộ pháp này, trong tâm có áy náy. Cho nên ở trong đoàn thể mới biểu hiện thần sắc bất an. Nếu như thật sự làm được ngẩng lên, không phụ với trời, cúi xuống không thẹn với đất, làm người thông minh chánh trực, dứt khoát không có một mảy may ý nghĩ hại người khác, không những không được hại người, ngay cả động vật nhỏ cũng không được hại. Mỗi ngày trong nhà của chúng ta có lẽ sẽ có những côn trùng như mũi ruồi kiến, tuyệt đối không làm tổn hại. Biết chúng cũng chỉ đến để tìm ăn, không phải vì cái gì khác. Chúng đến tìm ăn giống như chúng ta vậy, mỗi ngày làm việc kiếm sống, thế thì có tội gì chứ? chúng ta nhìn thấy tuyệt đối không nên sát hại. Phải nên cảm thông. Tổ sư Đại Đức nhà Phật dạy chúng ta, đạo tràng phải giữ gìn gọn gàng sạch sẽ, thì những động vật nhỏ này tự nhiên sẽ bớt thôi. Chúng thường đến những chỗ dơ bẩn bừa bãi, giữ gìn gọn gàng sạch sẽ sẽ không có. Buổi tối nếu như có bụi đến quấy rầy, chúng ta có thể tắt hết đèn ở trong phòng, vì những động vật nhỏ này nó thường bay đến chỗ có ánh sáng. Mở cửa ra, chúng sẽ bay ra bên ngoài. Cho nên có rất nhiều người không hiểu, ở trong phòng thắp đèn, bên ngoài không có ánh đèn, ánh sáng ở trong phòng mạnh, nếu như mở cửa ra nó sẽ bay vào. Không nhất định phải bắt giết. Bạn có tâm từ bi, bạn có thiện ý, động vật nhỏ cũng thấu tình đạt lý, nó sẽ không đến quấy nhiễu. Cho nên Ấn Quang Đại Sư năm xưa, đây là Bồ Tát thị hiện, chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai. Phòng Ngài ở cũng có muỗi, cũng có bọ chét. Thị giả của Ngài muốn thanh lý giúp Ngài, Phật là tuyệt đối không được sát sanh, bắt nó lại nuôi ở trong cái ống tre nhỏ, hoặc giả đem thả ra bên ngoài. Ấn Độ nói với thị giả, không cần, cứ để nó ở đây, cảnh giác chính mình. Tại sao vậy? Đức hạnh của bản thân ta không đủ, không thể cảm hóa nó. Ta nhìn thấy có những thứ này ở đó, ta có thể sinh tâm hổ thẹn. Xem chúng nó giống như thầy vậy. Từng giây từng phút nhắc nhở mình, tự mình phải nghiêm túc soi lại, sửa chữa lỗi lầm. Quả nhiên, tổ sư sau 70 tuổi, bất kể sống ở nơi nào, nơi có rất nhiều những động vật nhỏ này, chỉ cần bản thân Ngài đến nơi đây trú ngụ, ở lại mấy đêm thì một con cũng không có. Cho nên người ta nói những động vật nhỏ này di dời rồi, di dời tức là dọn nhà rồi. Đức hạnh có thể cảm động những động vật nhỏ này, sao không thể cảm động người được? Người là tối linh trong vạn vật, không thể cảm động là chính mình không có đức hạnh. Cho nên tiếng đức tu nghiệp là việc đại sự làm người của chúng ta. Chúng ta không thể không biết. Bát tài mạng sắc lực an lạc. Tài là tiền của bạn, mạng là thọ mạng, sắc lực chính là hiện nay gọi là khỏe mạnh. Ba thứ này đều là cái mà tất cả chúng sanh mong cầu. Tiền của không cần nhiều, đủ dùng là tốt rồi. Cho nên không chỉ là Phật Pháp, bất kỳ một tôn giáo nào, thậm chí là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, đều dạy chúng ta biết đủ thường vui. Biết đủ là giàu. Bạn thấy Phật thành Phật, điều kiện Phật thành Phật là gì vậy? Biết đủ. Biết đủ mới có thể thành Phật, không biết đủ không thể thành Phật. Cho nên hầu bổ Phật đều trụ ở cõi trời tri túc. Trời đâu xuất chính là trời tri túc. Họ ở nơi đó chính là đại biểu cho biết đủ. Biết đủ mới là viên mãn. Viên mãn liền thành Phật. Không biết đủ, giàu có đi nữa, họ cũng là bần cùng. Người biết đủ, đi ăn xin, họ cũng viên mãn rồi. Từ đó cho thấy, kiết hung họa phước đều gắn liền trong khoảng một niệm. Xem cách nghĩ của bạn thế nào. Một niệm giác ngộ rồi, phàm phu làm Phật. Một niệm mê, liền vĩnh viễn đọa ác đạo. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Cho nên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, bản kinh nhỏ này, chúng ta nhất định phải học thuộc. Đương nhiên tốt nhất có thể thuộc lòng, mỗi ngày thọ trì, làm phụ trợ cho tu tịnh độ của chúng ta. Tổ sư thường nói, pháp môn tịnh độ chánh trợ song tu. Chúng ta dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, dựa vào lục tự hồng danh, đây là chánh tu. Dùng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mỗi ngày kiểm điểm tư tưởng, thân tâm của chúng ta, đây là trợ tu, chánh trợ song tu, chắc chắn thành tựu.